Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này tất cả chúng ta tiếp tục, có thể nói là giờ này mình sẽ học vào trong cái bản chánh kinh của bài kinh Người Biết Sống Một Mình. Trong thực tế thì Tề Mãn vẫn lấy cái bài kinh này là từ cái bản dịch của Hòa Thượng Làng Mai. Nhưng mà Tề Mãn chỉ mạng phép chỉ đổi một cái chữ Bụt thành cái chữ Phật thôi. Tại vì bên sư ông Làng Mai thì dùng cái chữ Bụt, nhưng mà ở đây thì quý vị Phật tử cũng một số thì cũng tu bên sư ông Làng Mai, nhưng mà một số quý vị vẫn tu Tịnh Độ, có số quý vị cũng tu thiền, cho nên cái từ Phật là nó phổ thông hơn, cho nên Tề Mãn thay đổi chút xíu. Thì đây là cái bản kinh này là trong cái tập A Hàm, cái bài kinh số 1071 mà Đức Phật dạy từ một cái nhân duyên là của một cái vị tỳ kheo mà thích tu một mình. Thì thời nhìn lại một cái quá trình mà Đức Phật ngài dạy đệ tử một cách rất là khoa học, thưa quý vị. Cho nên là mỗi thầy tu có cái hạnh như thế nào thì bên cạnh đó đều có một cái hình ảnh của Đức Thế Tôn để mà giúp đỡ cho quý thầy có một cái đời sống rất là an lành. Thì như vậy đó là bài kinh Người Biết Sống Một Mình như thế nào. Và đây chúng ta phải vào cái phần chánh kinh mà Đức Phật dạy. Thì thời gian thì Tề Mãn nghĩ là sẽ không đủ, nhưng mà Tề Mãn sẽ tóm yếu rồi sẽ lướt qua những cái phần nào mà Tề Mãn cảm giác là quý vị đã học rồi thì Tề Mãn lướt qua, còn những phần nào mà quý vị đã học rồi mà nó vẫn còn những cái chỗ mà nó cần có thêm ý tưởng của Tề Mãn thì như vậy đó, Tề Mãn sẽ cùng quý vị để thâm thấu cái bản kinh mà Đức Phật dạy. Đây là những điều tôi nghe hồi Phật còn tại viện cấp cô độc trong vườn Kỳ Đà thành Vương Xá. Lúc đó có một vị khất sĩ tên là Thượng Tọa Thera, chỉ ưa ở một mình một chỗ. Vị này thường ca ngợi hạnh sống một mình, đi khất thực một mình, thọ trai xong đi về một mình và ngồi thiền một mình. Bấy giờ có một số các vị khất sĩ tới ở nơi Phật, làm lễ dưới chân Phật, lui về một bên, ngồi bạch với người Thế Tôn. Có một vị tôn giả tên là Thượng Tọa, vị này ưa ở một mình, ưa ca ngợi hạnh sống một mình. Một mình vào xóm làng khất thực, một mình từ xóm làng về chú xứ, một mình tọa thiền. Đức Thế Tôn bèn bảo một vị khất sĩ: Thầy hãy tới chỗ mà khất sĩ Thượng Tọa cư trú, bảo thầy, bảo với thầy ấy là tôi muốn gặp. Đó là thời Phật còn tại thế đó, là ở nơi cái tinh xá cấp cô độc, thì ở cái vườn cây Kỳ Đà. Thì quý vị biết là đây là cái nguyên nhân rồi ha. Kỳ Đà ở nơi cái thành Vương Xá đó, là cái ông cấp cô độc cúng dường hết cái khung viên là lót vàng đó, còn cái cây của Thái tử Kỳ Đà, cho nên mới nói là cấp cô độc vườn cây Kỳ Đà ở nơi thành Vương Xá đó. Thì đệ tử đông lắm, thời Đức Phật đệ tử rất là đông. Quý vị biết là 1250 vị tỳ kheo là thường quay quần theo Đức Thế Tôn thôi, nhưng mà những cái vị mà họ ở những cái chu xứ ở riêng đó, đi chỗ này chỗ kia thì rất là nhiều, nhưng mà 1250 vị là thường là quay quần bên Đức Thế Tôn đó, là lúc nào cũng đông. Thì mỗi người có một cái hạnh khác nhau, cho nên bữa đó có ông thầy cái hạnh nó cũng lạ lắm, là cứ ưa sống một mình thôi mà cứ ca ngợi là hạnh sống một mình mà không biết sống một mình như thế nào. Thầy mới nghĩ đó là rất là hồn nhiên, thôi mình ở mình đi, đừng đụng với ai hết, rồi mình đi khất thực cũng một mình, rồi mình sống một mình vậy đó, không dính líu với người nào, gọi là người biết sống một mình. Bây giờ hồi nãy đó là quý vị học Phật pháp, quý vị thấy là tất cả thế gian này chúng ta thực sự chỉ có một mình mà thôi, không có ai dính líu gì mình được hết, mà mình càng nương tựa vào vạn vật xung quanh, vạn mọi người xung quanh là quý vị sẽ đau khổ vì những cái mà mình nương tựa, đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ quý vị làm sao? Quý vị có giống như thượng tọa này không? Quý vị nghĩ là thôi bây giờ là mình về đó mua căn nhà riêng ở, hay mua cái condo ở riêng, không ạ? Khỏi sống chung với vợ con, không có dám đụng đến cháu, không dám là có tiền của, cũng không dám giữ cái gì mình thấy mình không nương tựa, quý vị bỏ hết. Như vậy có đúng không ạ? Không đúng không? Thì nếu mà mình nghĩ như vậy đó là cũng giống như thượng tọa này, mà cùng cái tâm niệm, thì chút nữa mình coi coi Phật dạy về thượng tọa này như thế nào. Vị khất sĩ vâng lệnh. Lúc ấy vị khất sĩ thiện thượng tọa liền đến chỗ Phật ở, làm lễ dưới chân Phật, lui về một bên mà ngồi. Lúc Đức Thế Tôn hỏi khất sĩ thượng tọa: có phải là thầy ưa ở một mình, ca ngợi hạnh sống một mình đi khất thực, một mình ra khỏi xóm làng, một mình ngồi thiền phải không? Khất sĩ thượng tọa đáp: thưa Thế Tôn, đúng vậy. Phật bảo khất sĩ thượng tọa: thầy sống một mình như thế nào? Khất sĩ thượng tọa đáp: bạch Đức Thế Tôn, con chỉ sống một mình một nơi, ca ngợi hạnh sống một mình đi khất thực, một mình ra khỏi xóm làng, một mình ngồi thiền, thế thôi. Thì Đức Phật mới dạy: thầy đúng là người ưa sống một mình, tôi không nói là không phải, nhưng tôi biết có một cách sống một mình thực sự mầu nhiệm, đó là quán chiếu để thấy rằng quá khứ đã không còn mà tương lai thì chưa tới, an nhiên sống trong hiện tại mà không bị vướng mắc vào tham dục. Kẻ thức giả sống như thế, tâm không do dự, bỏ hết mọi lo âu, mọi hối hận, xa lìa hết mọi tham dục ở đời, cắt đứt tất cả những sợi dây ràng buộc sai sử mình, đó gọi là sự sống một mình. Không có cách nào sống một mình mà mầu nhiệm hơn thế. Thế rồi Đức Thế Tôn nói kệ sau đây. Thì Đức Phật là quý vị thấy là Ngài rất là tôn trọng những cái người đệ tử của mình. Ví dụ như là mình là có cái người con hay người đệ tử nào đó đó mà làm cái điều gì mà nó không đúng với chánh pháp, mà không có thể hiện được đúng như mình muốn á, là mình rầy, mình nói á là sai, là hư, mình đủ thứ. Trước khi mình dạy cái gì á là mình phải rủa người ta một trận trước, đúng không ạ? Để cho người ta thấy rằng á là chuyện của anh làm không đúng, chuyện của con làm không đúng đó. Cho nên đó là người xưa người ta hay có cái câu, mà nhất là cái người Việt Nam của mình á là hay bị cái dạng này, đó là thương á là phải cho roi cho vọt, ghét á thì phải cho ngọt cho bùi, đúng không ạ? Chính vì cái câu đó đó mà tất cả những bà mẹ hay là ông cha ở trên nước Mỹ này cảm bị những cái trở ngại nó hơi khá lớn. Bởi vì cái tinh thần của văn hóa người Mỹ thì không có cái chuyện đó, không có la mắng hay đánh đập gì hết, đúng không ạ? Họ coi con mình giống như là những người bạn thôi. Thì như vậy cái câu đó đó mà áp dụng bên đây á thì cũng có khi cũng không có đúng lắm. Trong nghệ thuật sống có cái câu chuyện là có cái bà mẹ sinh ra một cái đứa con, thì cái đứa con này lớn lên nó tinh nghịch đến cái độ mà không ai chịu nổi hết, ở nhà nó cũng không chịu nổi, mới đưa vào trong cái trường mầm non. Khi đưa vào trong cái trường mầm non đó là cô giáo cũng không nổi nữa, cái cô giáo mới kêu bà mẹ đến mắng vốn, mới nói là con của chị á là không ngồi được ngồi yên được 5 phút nữa. Không ngồi yên được 5 phút nữa. Bà để trong lòng bà buồn lắm. Cái bà về bà mới để ý con, bởi vì đi làm nhiều mà đâu có thời gian mà ngó con cái nhiều. Bà đi, nó mới vừa đi vô nhà bếp là nó đập chén đập bát, nó rớt cái này nó phá cái kia. Bà nói đúng rồi cô giáo, đúng rồi. Lúc đó bà nổi giận lên. Vừa nổi giận lên cái bà mới nghĩ lại như thế này. Bà mới nghĩ là mình phải có cách nào đó để mà để cho con của mình chuyển hóa con của mình. Bà mới kêu con của mình á, mới lại nói con à, hồi sáng đó là cô giáo đó là có kêu, mới có kêu mẹ là đến để nói một chuyện. Thì đứa con nghe như vậy thì đứa con cảm giác hơi sợ, nghĩ là thế nào là cô giáo cũng máng vốn với mẹ mình là những chuyện xấu dở của mình, thế nào cũng bị la một trận đây. Thì nó mới nói là mẹ à, cô giáo nói như thế nào. Bà mẹ mới nói đó là cô giáo nói mẹ như thế này nè, con của chị đó hồi đó là chưa ngồi được yên được một phút nữa mà bây giờ ngồi được 5 phút rồi. Một cái câu nói mà chỉ đảo lại chút xíu thôi, cái đứa con nghe như là một cái lời khen quý vị. Bắt đầu là nó nói ủa gì hả mẹ, cô giáo khen con như vậy hả? Đúng rồi, cô giáo nói nếu mà con cố gắng hơn nữa con sẽ ngồi yên được 10 phút 15 phút. Bây giờ nó được cái lời khen vậy, nó phấn đấu quý vị. Thì chỉ một thời gian sau thôi, nó trở thành một đứa bé rất là ngoan. Cho nên rồi cái cô giáo mới hỏi là chị có cái cách nào mà khiến cho cháu ngoan như vậy. Thì người mẹ cứ nói là tôi chỉ có cách là chỉ là khích lệ con tôi để nó phát huy được những cái nó có thể nó làm được thôi. Thì đến năm lớp 5 đó thì nó học thì lớp thì 50 người thì nó đứng cái số cao nhất là 49, tức là chỉ thấp hơn người thôi. Thì hành kiểm dở lắm, rồi học cũng dở, cho nên rồi thầy giáo mới gọi bà mẹ đến nói con của chị đó là học cái số quá cỡ đi, tức là chỉ hơn được một người trong lớp thôi, tức là học đứng hạng thứ 49. Cái người cô giáo đó mới nghĩ lại, mới nói là người mẹ mới nghĩ lại bây giờ tìm cách nào để dẫn dụ con mình, mới về mới kêu con lại, con à, hồi nãy đó là má đi má gặp thầy giáo của con, thầy giáo của con khen con á là học hành là bây giờ là hơi khá rồi, mà nếu mà cố gắng sẽ phát triển mạnh về cái tinh thần học tập. Cái nó cũng không có tin như vậy, nó không có tin là lúc này, tại vì đứa bé này là 5 tuổi là nó lớn rồi, nó không tin là thầy giáo lại khen như vậy. Nhưng mà cảm động cái lòng thương của mẹ, nó nghĩ là dù cho nó học dở cách mấy, dù cho nó làm hại cách mấy, nhưng mà mẹ mình vẫn thương mình, lo cho mình, khích lệ cho mình. Bây giờ bắt đầu nó phấn đấu, từ một đứa học dở rồi trở thành đứa học giỏi, sau này trở thành một giảng sư, một giáo sư. Vị giáo sư này đứng trên bục giảng nói với tất cả sinh viên đó, thật sự tôi không phải là một cái người giỏi, chỉ có điều tôi cố gắng từ trái tim của người mẹ. Quý vị thấy, là ngày xưa người ta nói là thương là cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, có khi cũng không đúng lắm, đúng không ạ? Cho nên có những cái cách mà mình hướng dẫn một cái người đó mà họ có thể phát huy được. Thì Đức Thế Tôn là cái người mà có một cái tâm lý, một nhà tâm lý rất là lớn mà không ai bì kịp thời bây giờ. Thương đệ tử mà không có bác bỏ cái điều đệ tử sai, những điều thầy làm là đúng rồi đó, là cũng hay rồi đó. Nhưng mà theo thầy đây nè, thầy có một cái cách hay hơn, là hay hơn như thế này. Ngài mới nói đó là: nhưng tôi biết có một cách sống một mình thật là màu nhiệm, đó là quán chiếu để thấy rằng quá khứ đã không còn mà tương lai chưa tới. Thưa quý vị, quá khứ đã không còn, nói cái chữ không còn là quý vị hiểu được là đã chết rồi. Quá khứ là đã chết. Quý vị, nếu mà chúng ta mà sống bằng cái ức niệm, bằng những cái kỷ niệm ngày xưa, bằng cái kỷ niệm đau buồn, là quý vị đang sống hay đang chết rồi. Cho nên là trong kinh Pháp Cú nói, dù sống 100 năm đó ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định, là như vậy. Là bởi vì đó là dù mình sống 100 năm mà mình không có ý nghĩa gì hết. Bởi tại sao không ý nghĩa? Bởi vì mình cứ luôn luôn là sống với cái chết không à. Mình sống với cái đã qua, tức là chúng ta sống với cái chết, đúng không ạ? Cho nên Đức Phật nói đó là tương lai chưa tới, tức là tương lai là cái chưa tới, mà mình sống với cái chưa tới là nó mơ hồ, đúng không ạ? Quý vị có tin được đó là ngày mai mình sẽ làm cái gì không? Thưa không. Cho nên vì vậy tương lai là mình sẽ không hoạch định được là nó đúng giống như là mình muốn được. Có nhiều người á là cứ nghĩ là sẽ như thế này, sẽ như thế kia, về già là sẽ đi vacation chỗ này, mình phải bán căn nhà, mình nghỉ, đủ thứ, mình làm đủ chuyện hết. Nhưng mà chưa tới già, hai người chỉ còn một người trơ trọi ở trần gian, đúng không ạ? Mình tính, ở ngoài đời ta nói là mình tính không bằng trời tính, đúng không ạ? Nhưng mà trong đạo nói là mình tính không bằng cái duyên nó tính, đúng không? Cái duyên mà nó tan là nó tan bất cứ lúc nào. Cho nên vì vậy đó là cái quá khứ là mình đừng bao giờ mình để tâm tới. Thì quá khứ đó là nó có những dạng như thế này. Quý vị đừng có nghĩ là cái quá khứ đó là chuyện ngày xưa, ngày rồi, là những chuyện năm xưa, năm cũ. Mà quá khứ gọi là cái đã qua, nó thuộc về lĩnh vực quá khứ. Hồi nãy giờ có, hồi nãy có ai làm cho mình buồn thì cái buồn đó thuộc về quá khứ hay là hiện tại à? Thưa, cái buồn đó thuộc về quá khứ rồi. Nhưng mà sở dĩ mà Đức Phật không cho mình hướng tâm về trong quá khứ đó là bởi vì nó có một cái sự kết nối rất là khủng khiếp. Là tại sao? Là bởi vì khi mà cái chuyện quá khứ đó nó đã xảy ra rồi, bây giờ mình nghĩ về cái chuyện quá khứ, quý vị, là nó kết nối với cái tâm cảm hiện tại. Ngày xưa đó quý vị, là quý vị vì một cái nhân duyên nào đó quý vị đau buồn, là quý vị kết một cái chủng nhân vào trong tàng thức của mình. Bây giờ mình nghĩ lại, tức là mình đem cái duyên đó ra để mình nhớ lại đó, nhớ lại nó kết nối thêm một lần nữa, thêm một cái duyên nữa. Tức là cái hạt nhân này nó sẽ lớn lên. Mình đau buồn chừng nào thì cái chủng tử nó càng lớn mạnh chừng đó. Người ta cứ nghĩ đó, thôi mình đau buồn nhiều thì tự nhiên mình sẽ hết cái buồn. Nó ngộ lắm, bởi vì nó là một cái sự ảo giác, nó là cái ảo tưởng mà nó không phải là cái vật thể. Ví dụ như có cái vật thể, ví dụ như mình có 10 gallon nước, mình cứ đổ đi từ từ nó sẽ hết. Nhưng mà cái này á, mình buồn chừng nào thì cái buồn nó càng bùng 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 lên, nó tăng lên vậy đó. Chứ nó không có bao giờ mà nó giảm được. Mình nói cho tôi buồn chút để cho tôi khỏe. Có khỏe không ạ? Quý vị càng buồn chừng nào thì quý vị càng đau đớn chừng đó, quý vị càng khổ nhiều chừng đó. Nhưng mà đó là quý vị thấy tất cả những cái đó mà mình cố nắm lại là nắm có được không ạ? Thưa quý vị, nắm không được. Mình không thể nào nắm được. Những cái chuyện đó qua rồi đó, mình muốn tìm lại cũng không được. Cho nên là Đức Phật nói thôi, mình đừng có nghĩ về cái quá khứ đi. Cho nên là cái chuyện mà nhiều khi có nhiều người nói đó, mình phải ráng nhớ cái chuyện đó qua. Mình không nhớ người ta cảm giác như là mình bị mất trí, mình không nhớ là mình không có thông minh, đúng không ạ? Nhưng mà trong thực tế đó, là quý vị càng nhớ chừng nào là quý vị càng đau buồn chừng đó. Đó là cái chỗ nói. Trên mới có hai cái dạng nó khác nhau. Quý vị nghe vậy quý vị nói vậy thôi, giờ mình đừng nhớ, đúng không ạ? Cái người nào mất trí mình còn tán thán người đó là anh mất trí, là anh là thông minh, đúng không ạ? Nhưng mà cái tinh thần của Đức Phật dạy là nó khác nhau. Quý vị học, mình đừng bao giờ học một bên. Tức là mình thấy được cái điểm mà cái ý mà Đức Thế Tôn nói. Tức là Đức Phật nói là mình đừng đau buồn về những cái chuyện quá khứ, mà Đức Phật không nói là mình không nhớ chuyện quá khứ. Từ gì đó là Đức Phật ngài có nhớ chuyện quá khứ không ạ? Vẫn nhớ chuyện quá khứ, vẫn biết được tương lai. Nhưng mà có cái điều Đức Phật nhớ chuyện quá khứ mà không đau buồn về quá khứ. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên mà bây giờ mình làm sao mình không đau buồn về cái quá khứ, thì Đức Phật mới nói rằng là quá khứ đã qua rồi, không còn, con đừng có nối kéo nó làm gì, đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật không nói là bây giờ mình đừng có suy nghĩ về cái chuyện quá khứ. Thật ra tất cả những cái suy nghĩ, những cái tâm tư của mình đó là nó không có lỗi gì hết. Không có lỗi gì cả. Nếu mà quý vị biết vận dụng, đây nó trở thành là cái diệu dụng của đạo. Mà đã là cái diệu dụng của đạo đó thì nó là cái dụng của pháp thân. Cho nên là cái này nó không làm cho mình khổ. Cái khổ là mình đau buồn về cái chuyện quá khứ là cái điều mình phải nghĩ. Cho nên là quý vị cứ nghĩ cái chuyện hết người này quý vị buồn, hết nghĩ cái chuyện người kia quý vị buồn. Cho nên bây giờ là mình nghĩ là mình muốn không buồn là mình đừng có nghĩ. Nhưng mà mình càng không nghĩ thì nó lại càng nhớ. Bởi Phật Pháp là không đơn giản là ở đưa mình vào cái chặng đó, mà Đức Phật muốn mình á là phải thấu triệt được cái quá khứ. Tức là mỗi khi mà mình nghĩ về cái chuyện đau buồn nào đó trong quá khứ, thì lúc đó đó là mình phải thấu triệt được tất cả những tâm tư niệm lự ở trong quá khứ, để rồi đó là mình không bị quá khứ nó chi phối mình. Khi mà quý vị không bị quá khứ chi phối mình á, là quý vị ở nơi quá khứ mà không bị quá khứ nó chi phối. Ở nơi tương lai mà không bị tương lai chi phối mới là cái diệu dụng. Bây giờ quý vị nói là không nghĩ đến tương lai rồi quý vị không có hoạch định tương lai sao? Làm sao quý vị làm ăn được, đúng không ạ? Nhưng mà những cái hoạch định của mình cũng phải biết rằng hoạch định đó chỉ là hoạch định thôi, mà cái cứu kính lại là nó không có cái chân lý thực sự, bởi vì nó có thể thay đổi theo thời gian. Cho nên là nghĩ về quá khứ, hướng đến tương lai, là hai cái chuyện này á, là không phải Đức Phật không cho mình nghĩ, nhưng mà mình làm sao không có đau buồn về quá khứ và không lo lắng tương lai. Nhiều khi có cái chuyện chưa có xảy ra đó là mình đã đau khổ, mình có thể là chết trước rồi. Ví dụ như bác sĩ mà nói mình là bị ung thư mà giai đoạn 4, là bác sĩ nói thôi bây giờ đưa về nhà đi, là chắc chắn khoảng chừng 6 tháng mình chết rồi. Mình nghe như vậy đó là sao? Mình chết trước không? Chết trước thời gian. Nó có một cái đó là bởi vì do cái tâm tưởng của mình đó là nó gá vô, rồi nó khiến cho mình nó chi phối. Bởi vì thọ, sắc thọ tưởng hành thức mình mà nó là một cái công cụ, nó có thể là thấy được hết tất cả vạn pháp, rồi nó có thể là làm hết tất cả mọi chuyện, nhưng nó cũng là cái mà nó làm cho mình đau đớn vô cùng. Nó bám vào trong vạn pháp, rồi nó xoay trở lại, nó xoáy vào trong mình. Cho nên vì vậy tất cả những cái gì, những cái tư tưởng, những cái tâm tư mà mình hướng về quá khứ hay những cái tâm tư mình hướng về tương lai, mà mình không có làm chủ được những cái tâm tư đó đó, thì tất cả những tâm tư đó làm cho mình đau khổ. Bởi vì đó là tất cả những cái mà đã qua rồi, là nó chỉ trở bây giờ là nó chỉ còn những cái ngồi chơi thôi. Bây giờ mà quý vị có nghĩ, giống như quý vị coi một cái cuốn phim của cái cuộc đời, mà người ta nói là cái cuốn phim cuộc đời, quý vị thấy đúng không ạ? Thật ra đó là cuốn phim là rất là đúng. Ai là diễn viên à? Quý vị là diễn viên, mà diễn viên hay hơn diễn viên Hollywood nữa. Là bởi vì á, là quý vị đó là nhập một cái vai mà rất là không có một cái kẽ hở nào hết. Cho nên vì vậy đó là quý vị nhập vai rồi quý vị đau khổ vì cái vai đó, mà còn hơn các diễn viên là người ta diễn xong người ta là xuống rồi, mình diễn xong rồi mình diễn lại như cứ diễn liên tục vậy đó. Cho nên đó là mình trở thành một cái con người đau khổ. Bây giờ mình nói là nếu đã là cái cuốn phim của thời gian, nếu đã là cuốn phim của cái cuộc đời, thì quý vị là cái người ngồi coi phim, mà quý vị đừng đóng phim nữa. Quý vị đừng đóng phim nữa thì thay luôn cho rồi. Quý vị sẽ khỏe thôi. Mình coi lại những cái ngày xưa mình nói chuyện, cuộc đời của người này làm cho mình đau, mình buồn, cuộc đời của mình gian trưng lên voi xuống chó như thế nào, mình thấy tất cả, mình nói à, mình chỉ là những diễn viên tạm thôi, cuộc đời đâu có gì đáng đâu. Ngày xưa dinh cũng vậy, nhục cũng vậy, lên cũng vậy, xuống cũng vậy, không có cái gì đáng cho mình là phải vướng bận hết. Cái mình ngồi mình cười thôi. Ngày xưa là vô minh, bây giờ ngồi coi phim là quý vị thấy là, quý vị thấy là khỏe rồi đó. Đó là quý vị có một cái cuốn phim mà quý vị cứ coi, mà lại là mình không có nhập vai trở lại, là quý vị thoát được cái nạn là không chìm trong quá khứ. Tương lai cũng như vậy, là mình không có vướng bận gì những chuyện tương lai, thì như vậy đó là cuộc đời của mình á là sẽ khỏe hơn. Mà khỏe hơn như thế nào? Mình không hướng quá khứ, mình không hướng tương lai, tâm mình hướng ở đâu? Hiện tại. Thì Đức Phật mới nói an nhiên trong hiện tại mà không bị do dự. An nhiên trong hiện tại mà không bị do dự. Quý vị phải hiểu cái chữ an nhiên này nó như thế này. Nếu mà ở nơi cái hiện tại mà mình bị trói buộc thì chưa phải là an nhiên, phải không ạ? Cho nên mình hiểu là cái từ mà hiện tại, sống trong hiện tại đó, là quý vị đừng nghĩ rằng là mình sống ở trong cái hiện tại của thời gian và không gian này. Quý vị, nếu mà quý vị hiểu như vậy thì không thấu được ở kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang Đức Phật nói là sao? Quá khứ bất khả đắc, tương lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc. Quá khứ không thể được, tương lai không thể được, hiện tại không thể được. Nếu mà mình nói rằng mình phải sống trong hiện tại đó, thì quý vị là được chưa ạ? Vẫn không được, đúng không ạ? Cho nên đây là dùng cái từ an nhiên. An nhiên ở đây tức là mặc tình cho các pháp nó trôi qua. Tất cả những cái gì nó hiện tại nó sẽ trôi về quá khứ, những cái chưa đến nó thuộc về tương lai. Hiện tại là một sự tiếp diễn, cho nên mình cứ đi tới đi tới. Giống như là quý vị làm cái người lái xe giỏi thì quý vị cứ đi tới mà không vướng bận cái gì nó đã qua. Quý vị nghĩ đến cái chuyện đã qua là quý vị sẽ đụng xe. Quý vị mơ màng trong cái tới là quý vị cũng bị đụng xe. Mà chỉ trong cái phạm vi mình là cái người lái xe một cách rất là an lành, mà từng đoạn đường, từng đèn xanh, đèn đỏ và từng ngọn cỏ, từng cái cây quý vị đều thông thấu hết, mà quý vị vẫn ở trên cái con đường đó, nghĩa là ở trên thời gian, ở trên không gian đó, mà quý vị không kẹt trên thời gian, quý vị không kẹt trên không gian, là quý vị là người an nhiên trong hiện tại. Quý vị phải rõ được cái sự an nhiên đó, là quý vị mới thấy được là Đức Phật dạy mình một pháp là thấu hết tất cả ba thời, không gian và thời gian. Tức là như vậy đó thì mình mới khỏe được. Chứ còn không đó, thì mình đang sống ở đây, mình lại khổ về cái quá khứ. Có một cái cô gái là trẻ đẹp lắm, nên là cô ta đó là có một cái bệnh là cô ta không bao giờ thích người già. Thấy người già là cô ta ghét dữ lắm. Từ cô ta nghĩ cô ta không bao giờ chấp nhận rằng á, là một ngày nào đó mình sẽ già như vậy. Thấy người già là không có ưa. Cho nên á, rồi mà mỗi lần mà gặp người già là cổ tránh. Mỗi lần mà cổ ngồi đâu mà thấy người già là cổ đứng dậy cổ đi chỗ khác. Cổ không chấp nhận là cái người già, bởi vì mình trẻ đẹp như vậy nè, mà gặp cái người già thì xấu quá. Cho nên là mình không chấp nhận mình xấu như vậy. Bắt đầu á, là bữa đó thì cổ đang ngồi chơi ở công viên. Thì lúc đó là có một cái bà lão là đi đến cầm một cái giỏ trái cây. Thì cô ta ngồi công viên mà ôm một bó hoa hồng rất là đẹp. Thì vì nghĩ là cô ta rất là thích hoa, bởi vì là đời như hoa mà, đời ta như hoa, tươi trẻ đẹp, đâu phải mà già nua nhăn nho chứ ai kia, đúng không? Nhưng mà tự nhiên thấy người ai kia lại đến ngồi bên, cổ khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ là không biết phải làm sao, cô đã ngồi mà bà cầm một cái giỏ trái cây, cô gái thì cầm một cái bó hoa. Thì khi mà nói chuyện vu vơ thì thấy cô gái có một cái điều gì đó không thích mình. Cho nên bà lão mới nói: này cháu, cháu có điều gì cháu cứ nói với lão đây, lão đây sẽ nói cho cháu biết, chứ không có gì phải để trong lòng chi khó chịu. Thì cái cô gái mới nói: con nói cái này bà lão đừng có giận con nha, chứ thật ra cuộc đời của con không bao giờ con thích người già. Thì bà lão cười một cách rất là hiền lành, không nói gì hết, và rất là vui. Bà lão mới nói: này cháu, tuổi trẻ như hoa nhưng mà tuổi già như quả, tuổi trẻ như hoa tươi, tuổi già như quả ngọt. Nhưng mà cháu nên biết rằng có khi á, là không có phải cái hoa nào cũng thành quả đâu nha cháu. Nghe vậy nó giật mình đúng không? Bởi vì sống được lớn tuổi mà khỏe mạnh như vậy là không phải dễ đúng không? Cho nên mấy bác ở đây á, là quả ngọt. Còn mấy cô ở đây á, là mấy cô mấy chú á, tức là hoa tươi đúng không? Nhưng mà mình phải biết rằng không có cái hoa nào mà thành quả hết. Cho nên đó là ở cái vị trí nào mình cũng sống vui với cái vị trí đó. Mình đừng đau đớn khổ sở vì những cái mà nó chưa đến hay những cái đã qua. Thì như vậy đó là mình mới giải thoát an lành được. Cho nên vì vậy đó là ở mỗi phạm vi mình sống trọn vẹn. Đây gọi là an nhiên trong hiện tại. Sống trọn vẹn là sao? Sống trọn vẹn là ở trong cái giờ phút này mình đang ở đây, quý vị vẫn đang nghe, quý vị vẫn đang thấy, quý vị vẫn đang thở, từng nhịp đập trái tim quý vị vẫn đang đập. Tức là tất cả mọi sự kiện xung quanh mình đều biết rõ ràng như thế. Nhưng mà những sự kiện xung quanh đó mà mình rõ ràng như thế đó, mà mình lại không có lưu giấu bất cứ một cái pháp nào, mình không có chạy theo bất cứ một cái hình ảnh nào, bằng một cái tâm hướng nào ở nơi sáu căn của mình, thì như vậy đó là quý vị rõ ràng. Mà chỗ này gọi là rõ ràng thường biết. Mà rõ ràng thường biết chính là cái chỗ mà quý vị học thiền thì quý vị nghe cái câu mà Tổ Huệ Khả sau khi được pháp an tâm mà một thời gian, rồi đến thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tâm con đã an rồi đó. Thì Tổ mới nói: coi chừng ông rơi vào không. Thì Tổ mới nói: rõ ràng thường biết làm sao không được. Bây giờ mình vẫn đang biết thấy, đang biết nghe mọi vật đang hiện hữu nơi chính mình. Thưa quý vị, ở trong cái phạm vi này, tâm quý vị có hướng về quá khứ không ạ? Không quá khứ. Tâm của mình cũng chẳng hướng về tương lai. Chỉ có một cái phạm vi này thường trụ vĩnh hằng như thế, mà lại không có bị lôi cuốn của các pháp hiện tại nữa. Thì như vậy đây chính là cái chỗ người biết sống một mình. Là mình biết sống một mình, tức là dù sống ở nơi muôn pháp như vậy mà không bị cái pháp quá khứ lôi kéo, không bị cái pháp tương lai làm mình vướng bận. Hiện tại thì nó tuôn chảy như một cái dòng, mình sống lướt qua hết tất cả mà không lưu dấu bất cứ cái gì, mà rõ ràng thường biết như thế. Đây là Phật Pháp Thân. Cho nên Đức Phật mới nói: tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật, Tâm này tức là cái tâm Phật. Bây giờ quý vị tu tất cả các pháp nào cũng trở về cái tâm Phật hết. Niệm Phật cũng trở về cái tâm này thôi. Khi mà quý vị niệm Phật là quý vị tâm mình nó yên. Khi tâm mình nó yên rồi đó là tự nhiên là mình không nghĩ về quá khứ, không nghĩ đến tương lai, hiện tại là cái dòng chảy thôi. Như vậy là quý vị niệm Phật cũng là thiền định. Bây giờ là theo dõi hơi thở, quán niệm hơi thở trong cái chánh niệm để an trú trong hiện tại, mà ở đây là dùng cái là an nhiên trong hiện tại đó, là mình sẽ kinh qua hết tất cả ba thời. Tự nhiên mình cảm giác là trong lòng của mình nó phát ra được cái nguồn an lạc. Chính cái nguồn an lạc này đó mình mới thấy được là có một cái hạnh phúc thực sự mà nó không cần cái từ cái bên ngoài mà đến. Lâu nay mình cứ nghĩ là cái hạnh phúc là do người này cho mình, cha mẹ cho mình, chồng cho mình, vợ cho mình, sự nghiệp cho mình, con cho mình. Thực ra tất cả những cái hạnh phúc đó chỉ là những cái mong manh thôi, tạm thời thôi. Cho nên chính hạnh phúc đó, ngay hạnh phúc đó sẽ có cái đau khổ ngay đó liền. Cho nên là hạnh phúc chừng nào ở thế gian thì đau khổ càng nhiều. Cho nên vì vậy đó là chỉ có cái mình theo đúng cái tinh thần của Đức Phật dạy đó thì quý vị sẽ phát ra được cái nguồn an lạc hạnh phúc vô cùng, dù cho cái cuộc đời nó thay đổi như thế nào. Cho nên là ngài thiền sư Vạn Hạnh mới nói đó là mặc cuộc thịnh si không sợ hãi đó, thịnh si như lộ hạt sơn đông, hạt sương đông, tức là cái thịnh si mà của thế gian này cũng không động điều gì được với mình hết. Mình mới thấy rõ được các pháp đó là cái vô thường, là cái thay đổi vậy thôi. Nhưng mà thưa quý vị, các pháp có phải là vô thường không ạ? Có phải vô thường không ạ? Thì học Phật pháp thì nó vô thường đó. Nhưng mà hiểu đạo mà ở cái chỗ mà quý vị an nhiên trong tự tại đó thì quý vị sẽ không thấy được là các pháp là vô thường nữa. Bởi vì các có cái pháp nào nói là nó là vô thường không? Dù bây giờ mình á, mình suy nghĩ mình nói à cái này á do tuệ trí hữu sư của mình thấy à nó là thay đổi gọi là vô thường thôi, mà bản thân nó đổi hay không đổi cũng là pháp thôi. Đúng không ạ? Dù cho nó đổi cái dạng nào nó cũng không có mất hết, từ cái dạng này biến qua dạng khác thôi. Giống như là cái cây rồi ra lá, lá vàng rồi nó rụng xuống thành phân, thành đất rồi nó hút lên thành cây, một cái sự chuỗi luân hồi thôi. Nó có mất không ạ? Nó không mất. Tuy rằng mình cho là cái vô thường đó, nhưng mà bản thân các pháp cũng không nói nó là có vô thường nữa. Thì lúc này tự nhiên là quý vị tịch mặc, là quý vị tự yên tĩnh trong tâm và thấy các pháp đều yên tĩnh hết. Cho nên là không thấy có cái gì gọi là sanh, không thấy cái gì gọi là tử, không có cái gì gọi là già, không có cái gì gọi là bệnh, cũng không có gì gọi là chết hết. Cho nên là trong Bát Nhã mới nói là không có tứ đế, không có 12 nhân duyên, đúng không ạ? Là bởi vì sao? 12 nhân duyên cũng tự mình thấy, tứ đế cũng tự mình thấy thôi, mà bản thân nó không nói nó là tứ đế, không nói nó là nhân duyên gì hết. Nó thuộc về pháp trần mà quý vị. Đến khi quý vị giác ngộ mà được cái chỗ mà an nhiên sống trong hiện tại này đó, là tự nhiên là các pháp trở lui về trong muôn pháp, mình trở về với mình, tức là giống cái màn nó kéo rồi, mình trở về mình không còn đóng cái vai gì hết. Thì tự nhiên á là quý vị đó là sẽ được một cái đời sống rất là an lành, mà không bị vướng mắc vào tham dục. Được như thế là cái sự tham dục của mình nó sẽ ngưng lại, không còn cái sự ham muốn gì nữa. Kẻ thức giả sống như thế, tâm không do dự, hết âu lo, mọi hối hận xa lìa mọi tham dục ở đời. Mình không còn lo âu, không còn ưu tư, không còn phiền não nữa. Đó là do mình sống an nhiên trong hiện tại. Đó là cái năng lực nó phi thường như vậy. Là không có cái cách sống nào mà màu nhiệm hơn thế. Tức là thì như vậy đó, là cái cách sống một mình như vậy đó, là ở nơi thế gian quý vị sống cũng được, chung đụng với tất cả bao nhiêu người, quý vị làm giám đốc, quý vị là làm chủ một gia đình, quý vị làm bất cứ cái gì mà quý vị cũng sống một mình được, là mình làm sao mình sống được an nhiên thì không có còn đau khổ nữa. Mà quý vị thấy đó là mỗi lần đau khổ là mình vui hay là buồn à? Đau khổ là buồn đúng không ạ? Không có gì vui hết. Mà quý vị muốn sống vui, sống tươi thì quý vị phải sống an nhiên trong hiện tại đó. Bây giờ Đức Phật mới nói bài kệ đây: quán chiếu vào cuộc đời, thấy rõ được vạn pháp, không kẹt ở pháp nào, lìa xa mọi ái nhiễm. Sống an lạc như thế, tức là sống một mình. Phật nói xong, tôn giả thượng tọa lấy làm vui mừng, sung sướng, cung kính lễ Phật mà lui ra. Đó là cái tóm lại cái Đức Phật nói bài kệ, là phải quán chiếu trong cuộc đời, thấy rõ được vạn pháp không kẹt ở pháp nào. Tức là mình phải thấu rõ được vạn pháp ở thế gian, những cái mà chúng ta đang có mình phải thấu triệt. Đó là cái điều quan trọng nhất, là cái điều đầu tiên để mình bước vào. Cho nên mới nói là vào cái chùa, tức là vào cái cửa không đó, mình thấy rõ hết tất cả các pháp, nó đều là không tướng, nó đều là không có chủ thể. Mình thấy được như vậy rồi đó, mình không kẹt ở bất cứ một cái pháp nào. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều là giả danh không thật hết, tất cả các hiện tượng không dính líu gì với mình hết. Cho nên đó là lúc đó mình tự giải thoát. Thì như vậy đó là tự nhiên mình xa lìa được mọi cái ái nhiễm, mình sống được an lạc như vậy thì gọi là người biết sống một mình. Đó là tóm lại là quý vị, Đức Phật Ngài muốn cho mình là thứ nhất là phải thấu triệt được vạn pháp. Thứ hai nữa đó là mình khi thấu triệt được vạn pháp rồi thì mình xa lìa, mình không dính mắc bất cứ một cái pháp nào hết. Thì như vậy tuy là ở đây là có hai cái đoạn là thấy được các pháp rồi không dính kẹt ở các pháp, tuy là mình thấy hai nhưng mà nó chỉ là một. Nghĩa là khi mình không vướng vào các pháp, không kẹt ở trên pháp trần thì lúc đó là mình tự lìa. Mà trong kinh Viên Giác Đức Phật dạy là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Biết nó là huyễn thì mình sẽ ly được, mà khi ly là tức ngay đó là giác ngộ rồi, không có cần là phải thêm gì nữa. Mà quý vị mà được như vậy đó là từ trong tâm mình sẽ kết nối đến một cái nguồn an lạc thực sự. Mà nguồn an lạc đó nó tuôn chảy từ trái tim của mình, không phải mình cầu xin Phật, cầu xin Bồ Tát cho mình hết khổ, mà tự trong tâm mình tuôn chảy ra một cái nguồn năng lượng, một cái sức mạnh của tự tâm. Cái suối nguồn an lạc đó là cái suối nguồn thực sự là hạnh phúc vô cùng, mà trên thế gian này không có cái gì mà có thể mua được, mà chỉ có học Phật pháp tu đạo thì quý vị mới được như vậy. Thì tóm lại đó là người biết sống một mình là từ khi mà mình sanh ra. Trong thực tế đó là mình đi thọ sanh, rồi mình sanh ra, rồi đến khi mình sống ở dưới trần đời này, rồi mình bệnh, rồi mình chết. Thực tế là chân lý là chúng ta chỉ sống một mình mà thôi, chứ không có ai thay thế được cho mình. Thì như vậy đó là cái điều quan trọng nhất, cái lập cước, cái nền tảng đầu tiên là quý vị phải tự tạo cho mình cái hòn đảo vững chãi. Khi quý vị tạo cho mình cái hòn đảo vững chãi đó là quý vị trở thành cái đại thụ để mà trợ duyên cho tất cả mọi người xung quanh. Mình phải là một cái cây đại thụ, chứ mình không phải là cái chùm gởi hay là những cái cây sắn, cây bìm vân vân. Không có nương tựa bất cứ một cái pháp nào hết, mình tự chủ được hết. Thì như vậy đó là mình là đã sống được một mình. Như vậy đó, tuy là hải đảo tự thân, tuy là cái đại thụ ở giữa trần đời, nhưng mà không lìa trần đời, không có lìa tất cả vạn pháp vạn vật, mà chỉ nói Đức Phật muốn dạy cho mình là phải thấu rõ được vạn pháp, không kẹt bất cứ pháp nào. Muốn thấu rõ được vạn pháp đó là mình không có hướng tâm về quá khứ, không hướng tâm về tương lai. Hiện tại mình phải an nhiên trong hiện tại, để cho mình được tự tại trong tất cả thời gian, trong tất cả không gian. Thì ở nơi trong thời gian, ở nơi trong không gian mà không bị thời gian nó cuốn mình đi là quý vị trường sanh bất tử. Bây giờ quý vị nói là mình già đó, là mình 80 mình già đúng không, là quý vị kẹt ở trên thời gian. Nhưng mà quý vị tu rồi đó là tự nhiên á, là quý vị sẽ không còn thấy già nữa. Cho nên hồi nãy một bác tới nói chuyện với Tài Mãn á, là bác thấy bác 80 rồi, mà Tài Mãn nói bác thấy bác vẫn còn khỏe còn trẻ. Bác nói là chơi với gia đình Phật tử riết là thấy mình nó trẻ ra, là bởi vì có một cái chỗ là tinh thần của mình nó trẻ, thì tự nhiên á là thấy mình rất là trẻ. Dù cho thân tứ đại này có già cách mấy đi nữa, có sách quỷ hoại đi nữa, mà tinh thần mình trẻ là mình gọi là cái người trẻ trung. Thì như vậy cái trẻ này đó là nó kết nối đến một cái tự tâm của mình. Nếu tự tâm của mình là son trẻ, tự tâm của mình nó lành mạnh, tâm lành mạnh là không phải là tâm chết, là một cái tâm sống thực sự, an nhiên trong hiện tại này, thì như vậy cái tâm này mới là cái tâm giác ngộ, mới là cái tâm giải thoát, mới là cái tâm trường sanh, mới là cái tâm bất tử. Cho nên là chúc tất cả quý vị trong cái pháp hội này là luôn luôn được biết sống an nhiên trong hiện tại, và luôn luôn là cái người là biết sống một mình, là hải đạo tự thân, là cái đại thụ che mát cho mình và cho hết tất cả mọi người xung quanh và vô lượng chúng sanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn để cho quý vị.
Dạ, xin mời chị.
Phật tử này thắc mắc, mà không phải là thắc mắc cái chuyện của mình, mà thắc mắc mấy chuyện nhà sư. Mấy thầy mà đi lên núi tu là có phải là biết sống một mình hay là không? Thì hiện tại thì Tề Mãn cũng lên núi tu đây. Dạ, nhưng mà Tề Mãn cũng không có sống một mình, cũng có hội hữu, cũng có huynh đệ, cũng có Phật tử đến mà tu chung, cho nên là cũng phải sống một mình. Nhưng mà ngày xưa là các vị thiền sư hay là Đức Phật ngày xưa, ngài vào rừng đó, ngài sống một mình, thì như vậy đó là có phải sống một mình hay không? Thì thưa quý vị á, là có hai dạng sống một mình. Một dạng sống đó là chỉ sống một mình ở nơi cái hình thức là sống một mình, mà tâm của mình á là không sống một mình, đúng không ạ? Cho nên mới nói là cực tịnh sanh động đó, quý vị nhớ câu chuyện đó đúng không ạ? Tức là khi mà mình yên tĩnh rồi đó lại là sanh động, cho nên người này không phải là sống một mình được. Cái dạng thứ hai là sống một mình rồi trong tâm cũng yên tĩnh, thì như vậy đó là người là sống, là vừa sống một mình bên ngoài mà vừa sống trong tâm một mình luôn. Cái dạng thứ ba là sống ở, nghĩa là sống một mình, sống ở giữa thế gian nhưng mà tâm vẫn được yên tĩnh, thì như vậy đó người này cũng gọi là người sống một mình. Thì như vậy cái người đầu tiên sống một mình mà tâm mình không yên tĩnh đó, thì cái dạng này quý vị đừng có theo. Cái dạng thứ hai sống một mình mà tâm của mình cũng là một mình thì dạng này nên theo. Cái dạng thứ ba là sống ở giữa chợ đời nhưng mà tâm mình cũng sống một mình, dạng này quý vị cũng nên theo. Thì như vậy thì bạn nghĩ chắc ở đây quý vị chỉ nên theo cái dạng thứ ba thôi, không ạ? Mình không thể nào lên núi được đúng không? Thôi tu cái dạng này chắc ăn hơn, không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì thường thường mà những người ở một mình đó là những người họ làm chủ được tâm, thấy rõ được Phật tánh rồi, cho nên họ sống một mình chỉ là hàm dưỡng thôi. Họ không bị cái cảnh động làm lay động, họ không bị cái cảnh tình nó làm chi phối mình. Còn mình không biết á, là khi mà mình động quá mình kiếm chỗ tịnh, mà càng tịnh nó lại càng sanh động. Các ngài đã ly được hai thời, ba thời, cho nên vì vậy đó là các ngài mượn một cái duyên tốt để trợ cái duyên để cho đạo tâm của mình nó thành tựu giống như Phật, đi vào nơi rừng hạnh lâm tu hành dưới cội bồ đề giác ngộ rồi phổ độ chúng sanh. Đó là cái năng lực nó đi phi thường mạnh hơn. Còn chúng ta nếu mà ở giữa thế gian này sống được một mình, thật ra cái điều này á, là một, cũng là cái thử thách đối với mình. Tuy nhiên có những cái cách mà Đức Phật dạy cho mình sống một mình, như là hồi nãy quý vị đã học đó, thì như vậy đó là quý vị ở nơi thế gian mà quý vị vẫn sống được một mình. Còn mấy ông thầy kể ổng, các thiền sư kể các ngài, mình biết làm sao mình hoàn thiện thôi, chứ còn bây giờ mình không thể là được như các ngài. Cái mình ở đây, cái mình sống, cái mình cứ muốn được như các ngài vậy đó, thì như vậy là cái tâm của mình sao ạ? tâm hướng về tương lai. Cái tâm này là cái tâm vọng động về khó chịu đau khổ, cho nên là tu trong mọi hoàn cảnh, ở hoàn cảnh nào tu hoàn theo hoàn cảnh đó là quý vị sẽ thành tựu được. Cho nên nó là nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, là một cái tâm của mình chỉ chuyên nhất thì mình sẽ thành tựu được thôi. Bởi vì đạo tại tâm chứ không phải tại núi, chứ không phải là tại rừng, đúng không ạ? Còn các ngài thì tùy theo cái duyên, rồi các ngài muốn cho cái năng lực, cái đạo tâm, cái hàm dưỡng công phu đó nó thành tựu để quyết liệt, bởi vì cái duyên của các ngài làm được mình làm không nổi, đó là tùy theo duyên thôi.
Cảm ơn thầy. Xin mời quý vị còn có câu hỏi xin hãy hỏi thầy hôm nay, tại vì mình có được một chút thời gian để hỏi thầy. Nếu vậy thì con xin đọc cái câu hỏi đã có sẵn cho thầy. Và quý vị nào có câu hỏi thì xin chuẩn bị kế tiếp để quý vị hỏi nha. Dạ bạch thầy, mong thầy cho con lời khuyến tấn nếu con thấy, nếu con thấy được tự tánh của con và tâm con đã bớt vướng mắc vào trần duyên, cố để tâm con tránh đi những phiền lụy của thế gian, và con cũng liễm ngộ được ngũ uẩn ở tự tâm con. Thưa thầy, con nên tiếp tục sống trong an phận tùy duyên, hoặc nếu con có đủ phương tiện xuất gia để tinh tấn tu học thêm thì lời khuyên của thầy như thế nào, xin thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm tạ thầy.
Phật tử này đã liễu ngộ và cũng thâm thấu được Phật pháp, thì đây gọi là cái thâm thấu, nhưng mà sống được Phật pháp thì cái đó là cũng từ nơi tâm Phật tử này mới rõ thôi. Nhưng mà đứng về luận về thâm thấu Phật pháp thì Phật tử này đã thâm thấu rồi. Thì bây giờ thâm thấu Phật pháp rồi thì bây giờ là phải làm sao, là phải xuất gia như thế nào, là mình có nên xuất gia là không, vân vân. Đó là những cái ưu tư. Thì quý vị là nếu mà đã thâm thấu được các pháp thế gian, thấu được cái ngũ uẩn này là giả rồi, quý vị không tha thiết với thế gian này nữa, thì quý vị nên đi xuất gia, phải không ạ? Nhưng mà xuất gia là cũng tùy theo cái duyên, tùy theo cái hoàn cảnh. Có nhiều người muốn đi xuất gia không được, lại sanh tâm đau khổ, điều này là không nên. Không có đủ duyên đó, rồi lại cứ cố gắng rồi lại đau khổ nhiều hơn nữa. Tức là mình chưa có hiểu đúng được cái ý của Phật. Thật ra dù cho xuất gia, dù cho tại gia, là hai cái dạng này là chỉ là hơi khác ở cái chỗ đầu tròn áo vuông và hoàn cảnh một chút đỉnh thôi, nhưng mà đạo tâm là giống nhau. Cho nên có nhiều cư sĩ tâm vẫn hơn người xuất gia, có nhiều người xuất gia tâm vẫn thua người cư sĩ. Do đó Đức Phật mới nói xuất gia là xuất thế tục gia, xuất gia là xuất phiền não gia, xuất gia là xuất tam giới gia. Thì thế nào là cái thế tục gia? Là những cái tâm phiền não, những cái tâm đau khổ, những cái tâm ham muốn ngũ dục, đó là những cái tâm của thế tục, đó là cái nhà của ở nhà. Cho nên bây giờ quý vị phải tập lìa những cái đó, là quý vị lìa khỏi nhà. Những cái tâm mà ham danh, ham lợi, vợ con tôi tớ, sống vui với ngũ dục, đó là những cái tâm đó, những cái tâm đời. Thì bây giờ là những còn cái thứ hai nữa, xuất phiền não gia, những cái cù cặn, những cái nghiệp tập đã quân tập đời quá khứ, nó kết thành những cái nghiệp ở trong tâm của mình là những cái phiền não. Bây giờ là quý vị biết tu rồi, quý vị làm sao hóa được những cái phiền não đó, gọi là quý vị xuất phiền não gia. Xuất tam giới gia tức là những cái cảnh giới mình viễn ly được hết. Dục giới cũng viễn ly, sắc giới cũng viễn ly, vô sắc giới cũng viễn ly. Dục giới thì quý vị biết rồi, sắc giới là cảnh giới của tứ thiền, vô sắc giới là cảnh giới của tứ không, phải không ạ? Cho nên đó là tất cả cảnh giới đó là Đức Phật gọi là phàm phu thiền, tức là cái thiền mà sanh được những cái cảnh giới ở trong tam giới thôi. Trong tam giới này là vẫn còn khổ, cho nên đó là mình không có kẹt ở trong tam giới. Cảnh dục giới này không vướng, cảnh sắc giới không bận tâm, cảnh vô sắc giới không vướng mắc luôn, là cái gì sức xuất được là tam giới gia. Thì như vậy ở ngoài nơi thế gian mà quý vị vẫn xuất gia được thì như vậy đó. Còn cái chuyện xuất gia bên ngoài có tướng vô chùa là quý vị cứ tùy cái duyên. Nếu mà cái duyên thuận quý vị xuất gia thì cái duyên nó tốt hơn, mình để mình tu. Nhưng mà không có đủ điều kiện, quý vị cũng tùy theo cái duyên đó, thì quý vị sẽ thành tựu được ở nơi thế gian này như là hoa sen trong buồn.
Xin cảm ơn thầy cho lời khuyên rất là quý báu, và con kính mời tất cả quý vị nếu có câu hỏi thì mình chia sẻ hôm nay. Và nếu dạ em xin mời.
Thưa thầy, dạ, kính thưa các Phật tử có mặt hôm nay, con xin nói về cái bài giảng của thầy giảng hồi nãy giờ. Thì con hiểu được là ngày lúc xưa đó con đi theo cái tham sân si hỉ nộ ái ố đó, và con ngã theo cái đó nó rất khổ và con bị tối. Rồi khi con hiểu được và khi con ngã xuống và con đứng lên thì con hiểu được cái sự mà tham sân si hỉ nộ ái ố nó làm cho nó hại mình, làm cho mình khổ và mình bị tối. Con đứng lên và con ngã qua con đường đạo, và con quyết tâm đi theo con đường đạo thì con đi theo cái tâm nguyện ngũ giới thì con giữ theo cái đó 12 năm và con sống một mình. Và khi con hiểu được như vậy rồi đó thì tự nhiên là cái đúng 12 năm, cái đúng cái năm mùng 1 tháng 4, tự nhiên con thấy cái đầu con nó bực sáng ra, và nó làm như có cái tối nó bực lại đó, và bây giờ nó bực sáng lên. Thì con thấy cái như vậy rồi con biết con đã đi đúng cái con đường đạo, giữ cái tâm nguyện ngũ giới đó. Thì con đi tiếp như vậy đó thì tự nhiên sau đó con thấy cái tâm con nó bực sáng lên luôn, và nó sáng ra thì con thấy Đức Phật hiện ra, và Đức Phật con hiện ra và cho con biết rằng có rải trên đầu con ba giọt nước, con thấy lạnh lạnh. Sau đó con rời tới thì con thấy ba cái đường ở trên đầu con nó hủng xuống, thì con mới biết rằng là con đã có ba cái nghiệp, mà ba cái nghiệp đó chính con đã tự tạo ra, và bây giờ con đã ngã theo cái tâm khi nổi ố con khổ và con bị tối. Mà khi con hiểu được vậy, con ngã qua cái sáng thì ba cái nghiệp đó con đã trả dứt rồi. Thì bây giờ con giữ theo cái tâm nguyện ngũ giới đó, và con đi đúng như vậy bây giờ đó, tự nhiên con thay đổi hết hoàn toàn. Và khi con tới chỗ nào dù cái chỗ đó là cái chỗ tối với cái mấy giờ nữa thì chỗ nó cũng khác lên, chỗ đó lại sống một cách vui vẻ. Cái chỗ đó giống như là một cái chỗ trận trời hay là dao búa chém giết hay là gì đó, thì nghe ma tí gì đó, mà khi con tới rồi cái từ chỗ đó bây giờ khác lên, sống một cuộc sống là thật là yên bình. Dạ.
Dạ, dạ. Câu hỏi của anh có câu hỏi không? Dạ, đó là sự chia sẻ.
Dạ.
Dạ, dạ, không có câu hỏi đúng không?
Sau đó khi con đi vào con đường đạo thì con thấy con sáng như vậy rồi, thì có cái sức khỏe, thì sức khỏe con bị đủ thứ bệnh đó, rồi đi bác sĩ uống thuốc tây rồi đủ thứ đâu đi tây cũng hóa luôn. Sau đó con hiểu được là chính bản thân mình đó là tự mình làm hoại khổ mình, tự mình hại sức khỏe mình, con thay đổi con ăn thức rồi. Và con không uống thuốc, con phải chích ngừa. 10 năm nay con không hề uống một viên thuốc tây, không chích uống thuốc ngừa, mà tự nhiên thay đổi về sức khỏe con nó không còn vấn đề gì hết. Và khi mà con hiểu ra cái nguyên nhân bệnh á là do cái lạnh, và cái nước lạnh với nước đá lạnh đó, nó làm hại sức khỏe mình. Và bây giờ con ăn nóng uống nóng hoàn toàn, bây giờ con bình phục. Dạ, dạ. Xưa đó chính bà nội con đó 80
tuổi. Xin cắt lời của dạ. Anh một tí là vì cái thời gian này để cho câu hỏi, nên nếu anh có chia sẻ thì mình có gì khác để chia sẻ, tại vì cũng không còn nhiều thời gian. Dạ. Nếu anh không có câu hỏi thì xin anh hân hỷ cho.
Dạ. Dạ. Tài bản có mấy lời, và dạ, mời chú ngồi xuống đi chú. Tài bản hiểu được hết những cái tâm tư của chú là muốn gửi đến cho cái hội hữu ở đây, và cũng nói có những cái vấn đề. Thì ở đây thì tài bản có ít lời, và thật ra thì chú được như vậy đó thì mọi người rất là quan hỷ cho chú, cũng giống như ai cũng tán thán là cái vấn đề tu hành. Ngày xưa bị bấp ngã nhiều bởi vì tham sân si, mà không phải một mình đạo hữu này bấp ngã không, mà tất cả chúng ta khi mà có tham sân si đều bị bấp ngã hết. Nhưng người thiện chí thì có thể từ bấp ngã đó mà đứng lên được. Thì do đó thì chú tu hành thời gian thì được là 10 năm vân vân, thì tự nhiên có những cái hiện tượng nó sáng ra như vậy. Sáng đây là không phải Phật tổ mang đến cho mình, mà do mình tu hành mình liễu ngộ được các pháp thế gian, thì tự nhiên đó là mình sáng. Ai cũng có khả năng sáng như thế, mà khi được có cái tâm đó thì mình đến bất cứ nơi nào, đến tất cả các chỗ nào, dù tối cách mấy thì cũng sáng. Nhưng thật ra thế gian là vẫn vậy thôi, họ đau khổ thì vẫn đau khổ, nhưng mà do cái tâm mình nó sáng thì tự nhiên thấy cảnh giới được an lành. Chứ thật ra cảnh giới cũng vậy, giống như Đức Phật Thích Ca, Ngài nói cõi này là cái cõi tịnh độ, cõi này là cõi rất là an lành. Cho nên chỉ cần chúng ta có một cái tâm an lành thì đến bất cứ nơi nào cũng an lành hết. Thì như vậy đó, là ở góc độ nào mà mình biết tu hành là cũng mang đến cái hệ quả hết. Còn nói về cái bệnh đau thì thật ra là do nghiệp. Và bệnh đau có hai dạng, một là do nghiệp quá khứ, còn hai dạng thứ hai nữa là do hiện tại. Mình ăn uống mình không biết điều hòa thân thể, nếu mình biết ăn uống và điều hòa thân thể tự nhiên những cái bệnh nó cũng không có. Tuy nhiên mà cái nghiệp quá khứ mình tạo thì không phải nói là mình không có, mà phải nói là chưa có, phải không ạ? Vì vậy đó là mình lúc nào cũng cẩn trọng, lúc nào cũng biết giữ gìn, rồi mình biết sám hối, mình biết tu hành, thì như vậy đó là nghiệp quả của mình sẽ giảm xuống, mỗi ngày đạo tâm của mình nó tăng trưởng lên. Chúc đạo hữu tăng tiến thêm lên nữa, cố gắng tu thêm.
Xin cảm ơn thầy. Xin hỏi có còn quý vị nào có câu hỏi nữa hay không? Nếu không thì là chúng ta sẽ kết thúc buổi pháp hôm nay. Bác không
mời bác. Thưa thầy, qua con đi nghe pháp thì thầy nói là từ xưa đến nay cư sĩ không bao giờ thành La Hán, cũng như thành Phật, mà chỉ có tu sĩ 248 giới và 348 giới và 250 giới thì mới có thể thành La Hán và thành Phật. Thì trong cái lịch sử mà Hòa Thượng đọc chưa thấy một người cư sĩ nào mà chỉ thọ có ngũ giới và thập giới mà có thể thành La Hán thành Phật, chỉ vậy.
Và bác hỏi là cái bác nghe thì thật ra thì bạn biết là bác là cao thủ rồi. Bác từng là giảng Phật pháp, rồi bác dạy cho gia đình Phật tử, nhưng mà bác hỏi là hỏi cho đại chúng thôi. Thật ra thì ở bên tiểu thừa đó thì nói là cái người cư sĩ không thể chứng A-la-hán được, cũng không thể thành Phật được, nhưng mà nói về góc độ của tiểu thừa. Nhưng mà tinh thần đại thừa đó là quý vị thấy đó là Quan Thế Âm Bồ Tát á, là Ngài hiện thân cư sĩ hay là tu sĩ? Cư sĩ, đúng không? Ngài Văn Thù á, Ngài Phổ Hiền á, thì bạn cũng thấy tóc Ngài cũng dài như thế này, là cũng không phải là cái người, cũng không có phải là cái người mà xuất gia nữa. Còn cái người quan trọng nữa mà quý vị dám nghĩ tới không? Đức Phật Thích Ca của mình đó, quý vị thấy có cạo đầu không? Tóc của Ngài đó là quăng quăng, bây giờ những cái tượng của Ngài cũng quăng quăng. Mà chính là Ngài Phú Lô Na đó, Ngài vẽ cái hình ảnh Đức Phật, lưng Ngài tu ở trong động là nhớ Đức Phật quá, Ngài vẽ đức, hình của Đức Phật đó, là một cái người mà cũng có tóc, chứ không phải là cái người xuất gia. Nhưng mà Ngài dạy các đệ tử là phải xuất gia vân vân, bởi vì đó là phương tiện độ sanh. Nên ở cái góc độ đại thừa đó quý vị, là không có luận là tại gia hay là xuất gia. Bởi vì đó là cái thân này dù cho cạo đầu hay là đầu tròn áo vuông, chết rồi đó thì nó cũng quỷ hết, là không có gì hết. Cái gì còn à? Đạo tâm mới còn thôi. Cư sĩ có đạo tâm không à? Cũng có đạo tâm. Xuất gia cũng có đạo tâm. Cư sĩ có Phật tánh không à? Xuất gia cũng có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Thì như vậy luận ở cái góc độ mà hệ phát triển hay tinh thần đại thừa hay tối thượng thừa, là dù người xuất gia hay cư sĩ cũng thành Phật như nhau.
Bây giờ con kính mời bác Minh Trí để thay mặt hội Phật học Đức Tuệ cảm ơn thầy cùng quý thính chúng ngày hôm nay. Con kính mời bác.
Kính bạch đại đức giải sư, kính thưa quý vị đại chúng, là hôm nay đại đức giảng sư giảng một bài kinh Người Biết Sống Một Mình rất là rất là linh động, rất là sâu sắc. Thì con xin thay mặt cho hội Phật học Đức Lễ cũng như thay mặt cho quý vị đại chúng ở đây xin tỏ lòng tri ân của chúng con đến thầy giảng sư để tỏ bài cái lòng biết ơn của chúng con. Thì con xin hát. Thường thường thì ở đây bắt một chim đại hữu một chim thì thường năm thơ. Con thì bữa nay xin hát cái bản hát bản kinh người biết sống.